Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị, hôm nay Việt Nam mở phiên tòa xử án ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của công ty Petro Việt Nam trong vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin quốc tế nổi bật.
Campuchia đánh dấu 39 năm ngày Khmer Đỏ sụp đổ. Trực thăng quân sự Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên khách sạn ở Nhật Bản. Nút bấm hạt nhân Mỹ để cảnh tỉnh lãnh tụ Bắc Hàn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một trận động đất 3,9 độ Richter vừa xảy ra ở Điện Biên vào lúc 3 giờ 14 sáng ngày 8 tháng 1, theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 cây số ở huyện Điện Biên Đông, với dư chấn kéo dài khoảng 3 giây, theo lời của ông Nguyễn Thái Sơn, trạm trưởng trạm quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ. Người dân sống ở trung tâm thành phố cho biết họ cảm nhận rõ sự rung lắc của vật dụng trong nhà. Nhiều người dân thức giấc, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, theo lời giới chức thành phố Điện Biên Phủ, trận động đất không gây thiệt hại cho nhà cửa hay các công trình xây dựng trong khu vực. Đây là trận động đất đầu tiên được ghi nhận ở Điện Biên vào năm nay. Theo lời ông Nguyễn Thái Sơn, động đất xảy ra ở tỉnh Điện Biên là điều bình thường mỗi năm, vì khu vực này thuộc địa bàn có hai dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên Lai Châu và sông Mã Sơn La. Năm ngoái, tại Điện Biên đã xảy ra 7 trận động đất ở các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo và Tủa Chùa và thị xã Mường Lây với cường độ từ 2,1 đến 3,9 độ Richter. Trước đó, tại Điện Biên từng xảy ra các trận động đất lớn đến 6,9 độ Richter vào năm 1935 tại khu vực Lòng Chảo Điện Biên, 6,7 độ Richter vào năm 83 tại thị trấn Tuần Giáo và 5,3 độ Richter tại thành phố Điện Biên Phủ vào năm 2001.
Việt Nam hôm thứ Hai 8 tháng 1 bắt đầu xử án ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của Tổng công ty Petro Việt Nam trong vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Phiên xử các lãnh đạo Petro Việt Nam tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không cho công chúng tham dự và an ninh được thắt chặt, theo tin của hãng thông tấn Reuters. Các hình ảnh do thông tấn xã Việt Nam loan tải cho thấy các bị cáo bị còng tay khi bị giải đến phòng xử án. Trong số 22 lãnh đạo Petro Việt Nam bị đưa ra xét xử, 12 người bị truy tố vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cổng thông tin của chính phủ, 8 người bị truy tố tội danh tham ô và 2 bị cáo bị truy tố cả 2 tội danh vừa kể. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt vào tháng trước là quan chức cao cấp nhất bị truy tố. Ông bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do gây thất thoát nghiêm trọng khi lãnh đạo Petro Việt Nam. Cũng trong phiên tòa này, ông Trịnh Xuân Thanh, người mà Đức cáo buộc đã bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin vào năm ngoái và đưa về Việt Nam để xét xử do gây thiệt hại hơn 150 triệu đô la tại một chi nhánh của Petro Việt Nam. Ông Thanh bị buộc tội tham ô và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Trong cùng ngày, đài truyền hình nhà nước VTV1 loan tin mức phạt tù tối đa đối với các vi phạm có chủ ý về quản lý nhà nước là 20 năm tù. Báo VN Express nói rằng với cả hai tội danh bị truy tố, ông Trịnh Xuân Thanh có thể đối mặt với án tử hình. Báo Tiền Phong cho biết, hai ngày trước khi diễn ra phiên sơ thẩm chiều 5 tháng 1, gia đình ông Thanh đã đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội nộp 2 tỷ đồng và cơ quan này đã nhận số tiền trên. Các nhà phê bình lên tiếng nghi ngờ rằng chiến dịch chống tham nhũng này có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân tín với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị hất khỏi chính trường trong cuộc đấu đá nội bộ năm 2016. Vụ xử theo dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 1.
Hai tổ chức nhân quyền quốc tế hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 1 tố cáo năm 2017 chứng kiến một cuộc đàn áp chưa từng có ở Việt Nam nhắm vào quan điểm bất đồng chính kiến và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng với Hà Nội về nhân quyền. Liên đoàn quốc tế vì nhân quyền và tổ chức thành viên của họ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nói trong năm 2017, nhà chức trách Việt Nam đã tùy tiện câu lưu hoặc bỏ tù ít nhất 46 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có 7 người phụ nữ vì thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập ôn hòa. Cuộc đàn áp tăng tốc vào cuối tháng 12 năm 2017 với 15 nhà hoạt động bị tuyên án tù, thông cáo chung của hai tổ chức này cho biết. Việc EU và Mỹ quan tâm tới chuyện ký kết các hợp đồng kinh doanh hơn là bàn về nhân quyền đã khiến Hà Nội bạo dạn đẩy mạnh những vụ tấn công nhắm vào các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền Debbie Stohart được dẫn lời nói đã đến lúc cộng đồng quốc tế mạnh mẽ tái giao tiếp với Hà Nội về nhân quyền. Thông cáo liệt kê những vụ việc như vụ lực lượng công an và an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 12 năm 2017 hành hung ít nhất 20 người và bắt giữ 5 người trong số họ tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối công ty Formosa của Đài Loan về thảm họa môi trường biển miền Trung vào năm 2016 trong số những vụ việc khác. Cuộc đàn áp tăng tốc của Việt Nam vào cuối tháng 12 được hoạch định một cách chiến lược để trùng với thời điểm với những thứ gây phân tâm trong dịp lễ cuối năm. Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam Võ Văn Ái nói trong thông cáo, EU và Mỹ nên mở mắt và lên tiếng đòi phóng thích ngay lập tức tất cả các tù nhân chính trị và nhanh chóng thi hành những cải cách về thể chế và lập pháp ở Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nói họ cũng lo ngại về hành động mới nhất của chính phủ Việt Nam nhằm thắt chặt việc giám sát nội dung trên Internet. Ngày 25 tháng 12, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên Lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhắc lại lời kêu gọi của họ phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam và bãi bỏ tất cả các điều khoản của Bộ Luật Hình sự bất nhất với các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ trong nhà tù trên khắp cả nước. Hai tổ chức nhân quyền quốc tế đặt tại Paris cho biết.
Hàng ngàn người Campuchia từng sống sót dưới chế độ Khmer Đỏ hôm 7 tháng 1 đã đánh dấu ngày sụp đổ của chế độ từng giết hại gần 2 triệu người này. Theo Reuters, khoảng 40.000 người đã tham dự một sự kiện ở thủ đô Phnom Penh, được tổ chức bởi Đảng Cầm quyền Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen, người hãng tin này nói là do Việt Nam dựng lên sau khi xâm chiếm Campuchia vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Ông Hun Sen phát biểu tại buổi lễ rằng, chiến thắng ngày 7 tháng 1 cứu mạng những người sống sót khỏi các vụ thảm sát và khôi phục quyền mà người dân Campuchia bị mất dưới thời kỳ nắm quyền của Pol Pot. Tuy nhiên, theo Reuters, ngày này vẫn gây tranh cãi ở Campuchia, trong khi đảng của ông Hun Sen ăn mừng, nhiều người khác lại cho đó là sự khởi đầu của 10 năm chiếm đóng của nước láng giềng Việt Nam. Cựu thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy viết trên trang Facebook rằng sự trỗi dậy và sụp đổ của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ là do Việt Nam gây ra nhằm chia rẽ và làm suy yếu Campuchia để duy trì nó dưới sự kiểm soát của Việt Nam. Trong khi đó, Hoa Kỳ nói rằng ngày đó đánh dấu hành trình của Campuchia hướng về một tương lai tươi sáng hơn. Lễ kỷ niệm diễn ra đúng thời gian chính phủ của ông Hun Sen mạnh tay đàn áp phe đối lập trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7 tới.
Liên minh đối lập của Malaysia hôm 7 tháng 1 đã đề cử cựu quan chức cao tuổi Mahathir Mohamad làm ứng cử viên thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo Reuters, quyết định đó được đưa ra dù ông Mahathir nay đã 92 tuổi và từng lãnh đạo đất nước trong hai thập kỷ. Hãng tin này nhận định rằng với việc thủ lĩnh đối lập được ưa thích nhất nước này, ông Anwar Ibrahim đang trong tù. Ông Mahathir được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với thủ tướng Najib Razak. Dù đang vấp phải vụ bê bối về tham nhũng, một cuộc thăm dò độc lập cho thấy rằng phe đối lập sẽ khó mà đánh bại được ông Najib do phe này đang có chia rẽ cũng như sự thay đổi không có lợi về bầu cử. Ông Mahathir và cựu thù Anwar từng chung tay nhằm lật đổ ông Najib. Tổng thư ký Saifuddin Abdullah nói tại hội nghị của Liên minh rằng một chiến thắng có thể mở đường cho ông Anwar trở lại làm thủ tướng. Vợ ông Anwar, bà Wan Aziza Wan Ismail, sẽ là ứng cử viên phó thủ tướng. Theo Reuters, trong 22 năm cầm quyền, ông Mahathir không dung thứ người bất đồng thúc đẩy các giá trị tự do, và nếu ông đắc cử, ông có thể trở thành lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới.
Một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã đáp cánh khẩn cấp lên một khách sạn trên đảo Okinawa của Nhật hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 1. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến máy bay quân sự của Hoa Kỳ, làm dấy lên phản đối của công chúng Nhật về sự hiện diện của quân đội Mỹ. Theo phóng viên đài NHK của Nhật Bản, chiếc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp do đèn cảnh báo nổi lên, sự việc đã không gây ra thương tích nào. Tin của hãng Reuters nói rằng đại diện của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở đảo Okinawa không phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Trước đó, một chiếc trực thăng vận tải của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hạ cánh khẩn cấp trên một bãi biển ở đảo Okinawa hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 1 vì một trục quay rudder bị hỏng. Trước đó, một cửa sổ máy bay quân sự đã rơi xuống một sân trường. Các vụ tai nạn như vậy cũng như những sự cố thường xuyên xảy ra do lỗi của binh lính Hoa Kỳ đã khiến công chúng trên đảo Okinawa càng phản đối sự hiện diện của quân sự Mỹ. Hiện có khoảng 30.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại các căn cứ quân sự bao phủ 1/5 diện tích đảo Okinawa.
Một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Chicago tới Hồng Kông mới đây đã phải chuyển hướng bay tới Alaska sau khi một người đàn ông gốc Việt bôi phân lên phòng vệ sinh của máy bay. Reuters dẫn lời cảnh sát sân bay Anchorage cho biết đã nhận được thông báo về một hành khách bôi phân mình lên hai toilet trên máy bay. Người thanh niên 22 tuổi mang hộ chiếu Việt Nam nhưng có thẻ thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Anh ta đã được giải khỏi máy bay trong khi tay đeo còng số 8 vào hôm 4 tháng 1, đồng thời phải gặp giới hữu trách tại sân bay Alaska. Sau khi trả lời các câu hỏi thẩm vấn qua người phiên dịch, người thanh niên này đã được đưa tới một bệnh viện ở Anchorage để được thẩm định về sức khỏe tâm thần. Reuters dẫn lời chính quyền cho hay, người đàn ông không gây ra bất kỳ đe dọa nào và không gây rối với phi hành đoàn. Tin cho hay người đàn ông Việt chưa phải đối mặt với cáo trạng nào. Hãng United Airlines cho biết có 245 hành khách trên chuyến bay phải đổi hướng và nói thêm rằng hãng này đã cung cấp chỗ ở tạm cho họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Nút bấm hạt nhân Mỹ cảnh tỉnh lãnh tụ Bắc Hàn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 7 tháng 1 nói rằng tuyên bố của ông Trump về việc có nút bấm hạt nhân to hơn của lãnh tụ Bắc Hàn đã cảnh tỉnh ông Kim. Sau khi ông Kim tuyên bố rằng ông có nút bấm hạt nhân ngay tại bàn làm việc và sẵn sàng sử dụng nếu Bắc Hàn bị đe dọa, ông Trump tuần trước viết trên Twitter rằng nút bấm của Mỹ mà ông có to và mạnh hơn. Bình luận của ông Trump đã bị nhiều người, trong đó có cả cựu phó tổng thống Joe Biden, chỉ trích cho rằng nó khiến cho các đồng minh mất lòng tin vào Hoa Kỳ. Theo Reuters, khi được hỏi trong chương trình This Week của kênh truyền hình ABC liệu có đoạn tweet đó có phải là việc làm hay, bà Haley nói, tôi nghĩ rằng ông Trump luôn cảnh tỉnh ông Kim. Bà nói thêm, điều rất quan trọng là chúng tôi không bao giờ để cho ông ta quá ngạo mạn và không nhận ra thực tế về những điều xảy ra nếu ông ta khai mào chiến tranh hạt nhân. Nữ đại sứ này nói rằng Bắc Hàn nên hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không giảm áp lực đối với ông Kim. Chúng tôi sẽ không để cho họ làm quá thực tế rằng họ có sẵn nút bấm và có thể hủy hoại Hoa Kỳ, bà Haley nói. Chúng tôi muốn luôn luôn nhắc nhở họ rằng chúng tôi cũng có thể hủy hoại họ, nên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ tuyệt đối sẵn lòng nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hy vọng sẽ có một diễn biến tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 1 đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần này, lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm. Vài giờ sau khi Washington và Seoul trì hoãn một cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh đang có đối đầu về các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng, ông Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng tổng thống ở trại David, bang Maryland, tỏ ý sẵn lòng nói chuyện với ông Kim nhưng không phải không có điều kiện tiên quyết. Ông Trump nói, tuyệt đối tôi sẽ làm điều đó, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Ông Trump và ông Kim đã xỉ vả qua lại kể từ khi ông Trump lên nắm quyền và ông Trump liên tục gọi ông Kim là ông hỏa tiễn vì những vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trước đó, trong tuần này, ông Trump bác bỏ tuyên bố của ông Kim nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên có một nút hạt nhân trên bàn làm việc, khoe rằng ông có một nút còn to hơn. Các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến bao gồm chủ đề Thế vận hội mùa đông sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng sau và các mối quan hệ liên Triều. Ông Trump gợi ý rằng các cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc hạ giảm căng thẳng và nhận công trạng cho bước đột phá ngoại giao này, nói rằng đó là kết quả của nỗ lực gây áp lực đều đặn của ông. Ông nói họ đang đàm phán về Olympics, đó là một khởi đầu lớn. Nếu tôi không tham gia thì giờ họ đâu có đàm phán. Ông Kim biết tôi không giỡn chơi, thậm chí một chút cũng không, 1% cũng không. Ông ta hiểu điều đó. Ông Trump nói, nếu có điều gì đó có thể đạt được từ những cuộc đàm phán đó, đó sẽ là điều tuyệt vời cho cả nhân loại, đó sẽ là điều tuyệt vời cho cả thế giới.
Cựu chiến lược gia của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Bannon, hôm 7 tháng 1 tìm cách rút lại các bình luận trong một cuốn sách gây tranh cãi, khiến Nhà Trắng bất bình. Trong cuốn Fire and Fury, Inside the Trump White House, tạm dịch là Lửa và Cuồng Nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, của phóng viên Michael Wolff, ông Bannon, người bị cho nghỉ việc hồi tháng 8 năm ngoái, được trích dẫn, nói rằng một cuộc gặp hồi tháng 6 năm 2016 với một nhóm người Nga với sự tham dự của con trai Tổng thống Mỹ, Donald Trump Jr. và các quan chức hàng đầu của chiến dịch tranh cử không yêu nước và phản quốc. Tổng thống Trump sau đó nói rằng ông Bannon mất trí, đồng thời Nhà Trắng gợi ý rằng trang tin theo xu hướng cánh hữu nên cho ông này nghỉ làm vị trí chủ tịch điều hành. Reuters dẫn lời tuyên bố của ông Biden nói, Donald Trump Jr. không những yêu nước mà còn là một người tốt. Ông ấy đã không ngừng ủng hộ cha mình cũng như nghị trình giúp xoay chuyển đất nước chúng ta. Ông nói thêm rằng các bình luận của mình nhắm vào ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, chứ không nhắm vào con trai đương kim Tổng thống Mỹ. Cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump nói tiếp, tôi lấy làm tiếc vì việc trì hoãn hồi đáp trước các tin tức thiếu chính xác về Don Jr. đã hướng sự chú ý khỏi các thành tựu lịch sử của Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy lên Twitter bênh vực năng lực tâm thần của mình, nói rằng ông là một thiên tài rất ổn định trong khi bác bỏ những cáo buộc của một tác giả, viết một cuốn sách lập luận rằng ông Trump không đủ năng lực tâm thần để làm Tổng thống. Ông Michael Wolff, người được cho phép tiếp cận rộng rãi một cách bất thường với nhiều quan chức trong Nhà Trắng trong năm đầu tiên của ông Trump, phát biểu trong khi đi quảng bá cuốn sách của ông rằng ông Trump không đủ năng lực cho chức vụ tổng thống. Ông nói với đài phát thanh BBC trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Bảy rằng cuốn sách của ông đang tạo nên nhận thức và sự hiểu biết mà cuối cùng sẽ kết thúc nhiệm quyền của tổng thống này. Ông Trump phản pháo trong một dòng tweet gây kinh ngạc trên Twitter và dường như cũng khiến một số người trong nhóm nội bộ của ông bất ngờ. Ông Trump nói rằng những người chỉ trích thuộc phe Dân Chủ và giới truyền thông tin tức ở Mỹ đang đem bủn cũ Ronald Reagan ra soạn lại và la làng về sự ổn định tâm thần và trí thông minh vì họ không thể lôi ông xuống bằng những cách khác. Ông Reagan, Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa từ năm 1981 đến năm 1989, được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer vào năm 1994 và qua đời vào năm 2004. Thực ra là suốt cuộc đời tôi, hai tài sản lớn nhất của tôi là sự ổn định tâm thần và trí thông minh, ông Trump, cựu ngôi sao truyền hình thực tế và nhà phát triển địa ốc nói. Tôi đã đi từ một doanh nhân rất thành công tới ngôi sao truyền hình hàng đầu cho tới Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi nghĩ đó không phải là thông minh mà là thiên tài, và một thiên tài rất ổn định. Ông Trump, 71 tuổi, đăng những dòng tweet này từ khu nghỉ dưỡng Tổng thống tại trại David bang Maryland, nơi ông hội họp với các nhà lãnh đạo quốc hội và nhiều bộ trưởng nội các về nghị trình lập pháp của họ cho năm nay. Cuốn sách của ông Wolf, Fire and Fury, Inside the Trump White House, Lửa và Thịnh Nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, khắc họa ông Trump là người không tập trung, thiếu chuẩn bị và nhỏ mọn trong khi làm chủ tòa bà đốc đầy hỗn loạn. Ông Trump trả lời câu hỏi của phóng viên tại trại David sau đó, gọi ông Wolf là kẻ lừa đảo và nói cuốn sách hoàn toàn là một tác phẩm hư cấu. Tôi nghĩ đó là một nỗi ô nhục, ông nói. Ông Trump nói ông không bao giờ cho phép ông Wolf phỏng vấn cho cuốn sách này và quy trách cựu cố vấn Steve Bannon, người mà ông gọi là Steve lôi thôi, cho ông Wolf quyền tiếp cận tại Nhà Trắng. Những dòng tweet này là một dấu hiệu nữa cho thấy sự bực bội của ông Trump đối với điều mà ông xem là sự đối xử bất công của giới truyền thông tin tức đối với nhiệm quyền tổng thống của ông. Giữa lúc đang có một cuộc điều tra liên bang về việc liệu ông hay những phụ tá vận động tranh cử của ông có thông đồng với Nga hay không trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly nói với các phóng viên tại trại David rằng ông không hay biết về những dòng tweet sáng sớm của ông Trump. Ông nói ông Trump không có vẻ tức giận và tối thứ Sáu đã xem một bộ phim mới, The Greatest Showman, về người quảng bá xiếc huyền thoại P.T. Barnum với các nhà lập pháp. Ông Trump được hỏi về một bài báo của tờ New York Times loan tin các phụ tá của ông đã gây áp lực yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions không rút khỏi cuộc điều tra về Nga, nói, tất cả những gì tôi làm là thỏa đáng 100%. Ông Trump, người thường chỉ trích ông Sessions về cách thức làm việc của ông trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp, cho biết ông vẫn ủng hộ ông Sessions. Ông Sessions không được mời đến khu nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần này. Cuốn sách của ông Wolf là một chấn động nữa đối với ông Trump và các trợ lý hàng đầu của ông, ngay khi ông mới bắt đầu năm thứ nhì tại chức. Ông nói với đài truyền hình NBC News hôm thứ Sáu rằng các nhân viên Nhà Trắng coi ông Trump như một đứa trẻ. Ông Trump theo lịch trình sẽ được khám sức khỏe lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 1. Cuộc kiểm tra này được công bố vào ngày 7 tháng 12 sau khi có những thắc mắc về sức khỏe của ông khi ông nói líu nhíu một phần bài phát biểu loan báo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Tối cao của Nga giữ nguyên một phán quyết cấm nhà lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny ra tranh cử trong một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3. Tòa án tối cao giữ nguyên quyết định của Ủy ban Bầu cử Trung ương cấm ông Navalny ra tranh cử vì ông từng bị kết án về các cáo buộc hình sự. Ông Navalny và những người ủng hộ nói rằng những cáo buộc này mang động cơ chính trị. Ông Navalny đã kêu gọi biểu tình khắp nước Nga vào ngày 28 tháng 1 để phản đối cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước này. Các cuộc khảo sát cho thấy đương kim tổng thống Vladimir Putin có phần chắc sẽ giành thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa khi cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 18 tháng 3. Ông Navalny cho rằng ông Putin, người đã giữ chức tổng thống hoặc thủ tướng trong 17 năm qua, đã nắm quyền quá lâu. Nhà lãnh đạo phe đối lập này nói rằng việc ông Putin được ủng hộ rộng rãi phần nhiều là do truyền thông nhà nước thiên vị và một hệ thống bầu cử gạt bỏ những đối thủ chính danh. Ông Putin, một cựu điệp viên KGB tranh cử với tư cách một ứng cử viên độc lập, một quyết định mà một số nhà quan sát tin là sẽ nâng cao hình ảnh của ông là một nhà lãnh đạo của một quốc gia thay vì một nhân vật chính trị của đảng phái. Các đồng minh đã ca ngợi ông Putin khôi phục niềm tự hào quốc gia và nâng cao vị thế của Nga như một nước lãnh đạo toàn cầu với những can thiệp quân sự ở Syria và Ukraine.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Trong nửa cuối năm 2017, một số địa phương ở Việt Nam cấm khai thác cát với quy mô lớn và cho phép một số công ty, doanh nghiệp khai thác ở mức độ vừa phải nhằm ổn định tài nguyên môi trường. Và điều này nhanh chóng kéo theo hệ lụy, giá cát tăng từ gấp 2 đến gấp 10 lần so với trước. Ở những nơi gần nguồn cát, giá cát tăng gấp đôi, gấp 3. Những nơi xa nguồn cát, đặc biệt là ở một số thành phố lớn, có những ngày giá cát tăng gấp 10 lần so với giá cát năm 2016. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người lao động nghèo khi họ xây dựng nhà ở hoặc công trình phụ. Ông Võ Văn Tâm, cư dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Trước là thì có hơi đông còn xe, mà chờ đến sát còn xe, lần cấp 3 lần.
Bà Hoàng Nhàn, cư dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Khai thác cát là hồ cấm, nhưng mà về nóng dân thì hơi khó khăn là về xây dựng nhà cửa lên cát hồ cấm, cho nên thì cát là cái đất giá là hơi cao, hồ cấm cũng khai thác được, là hơi khó cho nóng dân, hơi khó cho các chủ là như quý rồi nữa, khó khăn như cái đó.
Ông Đặng Thanh, cư dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Lời là có chứ, hồ lấy là hồ lực lời thôi chứ, nóng dân thì có gì mà lời, nóng dân thì chịu giá cả cao rồi có chứ có lời chi mất.
Có một thực tế là việc tiêu thụ cát xây dựng của người lao động rất thấp, khách hàng chủ yếu của thị trường cát sàn vẫn là các công trình lớn, trong đó không ngoại trừ các khu chung cư, các khu nhà xây xong lại đắp chiếu của các tập đoàn kinh tế. Thị trường cát chỉ sôi động khi các tập đoàn kinh tế chạy đua xây dựng và cải tạo đất để bán. Một khi chính quyền cấm khai thác cát, người chịu thiệt thòi nặng nề nhất vẫn là người lao động nghèo. Các doanh nghiệp khai thác không bị ảnh hưởng bởi họ có thể đẩy giá cát lên thật cao để cân bằng lợi tức. Bà Hoàng Nhàn, cư dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Cộng nữa thì có những người thương nhân với người là tự lời thì nữa là lời thôi. Chứ còn là người dân là đáng khó khăn là vì là người có cảnh có thế, vì có đi khả quyền lực là họ có lời. Chứ còn người dân là khí một khổ thôi, vì khai thác cát là tăng gấp đôi.
Ông Võ Văn Tâm, cư dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bất lợi cho người dân thì có lên gió, còn người dân có đất có luôn. Có lên chủ cốt là lên gió nhiều, năng gió có lên.
Và việc cấm khai thác cát của chính quyền một số địa phương hiện tại vẫn không hề làm thay đổi khối lượng cát cung cấp ra thị trường. Chỉ có khác chăng là giá cát bị đẩy lên rất cao và những người nghèo xây dựng nhà bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều gia đình mặc dù đã chuẩn bị đủ tiền để xây nhà cấp 4, nhưng khi giá cát tăng, họ phải vay tiền ngân hàng để bù giá cát xây dựng. Ông Võ Văn Tâm, cư dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nay có lên rất nhiều, nay lùm nhỏ là tốn thêm một số tiền để dài gì để được thêm nữa. Và trước đây có thấp hơn nhiều, nên năm nay cấp lên rất nhiều, nay lùm nhỏ cũng có kém nhiều hơn.
Một khi lượng cát cung cấp trên thị trường không thay đổi, các công trình thi công vẫn có đủ cát để xây dựng. Trong khi đó, công trình xây dựng ngày càng nhiều, thì chứng tỏ khối lượng khai thác cát hàng ngày không thay đổi, nếu không muốn nói là tăng cao. Và lệnh cấm khai thác cát nghe ra chỉ làm khổ cho người nghèo khi họ xây dựng nhà, bởi mọi sự vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có số tiền họ phải bỏ ra mua cát xây nhà là tăng cao, và họ có thể lâm nợ vì điều này.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Đức lên tiếng về vụ xử và kết án mới đây đối với hai nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Trong một tuyên bố chung, hai tòa đại sứ Đức và Hoa Kỳ nói họ hết sức thất vọng là nhà bên vực nhân quyền và blogger Ngô Cam và luật sư Tạ Dương bị kết án về một tội mơ hồ là lật đổ quyền lực nhà nước, và ông Ngô bị kết án 8 năm tù. Tuyên bố viết tiếp, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc cho ông Ngô. Với trường hợp ông Tạ được miễn trừng phạt, chúng tôi yêu cầu Trung Quốc cho phép ông Tạ tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp của ông không điều kiện tiên quyết và không bị bất cứ hạn chế nào. Tuyên bố chung cho biết là trong nhiều năm, ông Tạ Dương đã giúp các công dân Trung Quốc bảo vệ những quyền của họ theo luật Trung Quốc. Ông nằm trong số những luật sư và những người binh vực nhân quyền khác, trong đó có ông Ngô Cam, bị nhà cầm quyền Trung Quốc nhắm đến trong cái gọi là cuộc đàn áp 709 bắt đầu vào tháng 7 năm 2015. Trước khi xử, ông Ngô bị giam hơn 2 năm và không được tiếp xúc với cố vấn pháp luật độc lập cho tới ngày 9 tháng 12 năm 2016. Ông Tạ bị biệt giam 6 tháng trước khi bị truy tố, sau đó bị giam thêm 18 tháng trước khi bị xử trong một phiên tòa không được loan báo trước vào tháng 5. Trong phiên tòa, ông Tạ đọc một lời thú tội viết sẵn trái ngược với tuyên bố ông ký trước đây, mô tả ông được đối xử như thế nào trong khi bị giam giữ. Tòa án chỉ định luật sư biện hộ cho ông Tạ và cấm ông không được chọn luật sư sau khi nhà cầm quyền bắt giam luật sư ban đầu của ông vào tháng 5 năm 2017. Dưới ánh sáng của những cáo buộc về đối xử tệ hại đối với ông Ngô Cam và ông Tạ Dương trong trại giam, và lời thú tội công khai của ông Tạ trên truyền thông nhà nước, tuyên bố chung viết: "Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc tuân theo các thủ tục luật định và tôn trọng những nghĩa vụ và cam kết về nhân quyền quốc tế của Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc xem các luật sư và những người binh vực nhân quyền như là các đối tác trong việc củng cố xã hội Trung Quốc qua việc phát triển pháp trị." Hoa Kỳ và Đức, tuyên bố viết tiếp, cũng tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay cho ông Vương Toàn Chương bị giam và không được phép có luật sư trong hơn 2 năm qua. Không có gì phá hoại nhà nước hơn là bất công và đàn áp. Quyền bày tỏ bất đồng ý kiến của người dân Trung Quốc phải được tôn trọng.
Theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình livestream trên Facebook với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin hân hạnh đón tiếp giáo sư tới studio của đài VOA trong năm mới.
Happy New Year.
Dạ vâng, Trà My cũng xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn ha, năm mới bắt đầu rồi. Chương trình này các bạn quan tâm theo dõi bấy lâu nay thì cũng biết là chương trình mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Hoa Kỳ và giới thiệu về giáo dục Mỹ. Thì tất cả những câu hỏi liên quan xin bắt đầu gửi ngay về chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chủ đề, nói chuyện với, trao đổi với giáo sư ngày hôm nay cũng như là nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Ngày hôm nay mình nói về chương trình liên kết, nhưng mà trước khi bước vào chương trình liên kết ấy, thì Trà My cũng xin một vài phút ngắn hỏi thăm giáo sư vì năm mới bắt đầu thì cũng là năm học mới bắt đầu. Dạ, thì không biết là các trường đại học Mỹ đó hiện bây giờ họ có những cái thông báo nào mới cho du học sinh quốc tế thưa giáo sư?
Thì các học sinh muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì cái giới hạn, cái ngày cuối cùng deadline đó là ngày 15 tháng Giêng. Là ngày cuối cùng mà các bạn có thể nạp đơn được. Nếu bây giờ hiện tại các bạn chưa nạp đơn thì nên lên những cái trường đại học cái online về cái admission đó, cái chỗ mà để mà nạp đơn vào, thu nhận hồ sơ đó, các bạn phải làm liền thì mới được hưởng được những cái quyền lợi về học bổng. Nhiều trường đại học giống như đại học công giáo chúng tôi thì có thể gia hạn cho đến ngày mùng 1 tháng 2. Thì các bạn nên làm liền, tại vì nếu mà không đạt được cái deadline đó, thì những hồ sơ của bạn không có được chấp nhận cho, nếu các bạn muốn đi học vào cái khóa mùa thu 2018 này.
Dạ, tức là bây giờ các bạn nào đang sửa soạn đi qua Mỹ du học vào tháng 8 này, tháng 8 2018, thì 15 tháng Giêng, tức là tuần sau, là cái thời hạn chót để nộp đơn và có đủ thời gian để có điều kiện xin học bổng.
Vâng. Dạ. Các bạn nên nạp đơn, đôi lúc những hồ sơ không có đầy đủ, mình có thể bổ túc được. Nhưng mà nếu mà các bạn không có làm trước cái hạn chót thì người ta sẽ đóng cửa, mình không làm được.
Nhưng mà bước đầu thì ít nhất sơ khởi là phải có những cái...
Phải điền những cái lý lịch, những cái form mà các bạn phải những tên, nhà cửa và passport, những ngày sinh tháng đẻ đó.
Cũng như ngoài cái lệ phí.
nộp cái tiền mà application fee đó.
Dạ.
Vâng. Nhưng mà những cái chi tiết mà các bạn cần sau này là những cái hồ sơ ở trường học, những cái chứng chỉ thì các bạn sẽ có thể nạp sao được.
Yeah.
Hay là những cái lời những cái giáo sư giới thiệu những cái đó nạp sao được.
Vâng.
Nhưng mà cái ngày hạn chót cuối cùng rất là quan trọng là ngày 15 tháng Giêng.
Yeah.
Thì các bạn nên chú ý đến.
Yeah.
Tại vì nhiều người không chú ý đến khi muốn đi làm thì mất đi một học kỳ, có nghĩa là
mất cả năm rồi. Yeah.
Mất có thể là vào tháng Giêng sang năm 2019 được, nhưng mà như vậy là mất đi 6 tháng học.
Vâng, dạ. Như vậy thì cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đó thì nó cũng bao gồm là đơn giới thiệu, học bạ, các thứ, nhưng
đúng
mà
hết.
Những cái đó có thể bổ sung sau.
Dạ, quan bổ túc sau. Vâng,
dạ.
Vâng.
Quan trọng là đơn xin nhập học,
vâng.
Những cái lệ phí ban đầu.
Vâng,
dạ,
vâng.
Và giấy giới thiệu bản thân, tất cả những cái hồ sơ lý lịch đó cần phải nộp ngay trước ngày 15 tháng Giêng.
15 tháng Giêng thì thường chúng ở Hoa Kỳ thì tất cả các trường đại học dùng cái đó là cái hạn chót. Có nhiều trường có thể trễ hơn, nhưng
một
mà
chút xíu, dạ.
một chút xíu.
Vâng. Dạ, bây giờ đầu năm thì cũng nhắc nhở các bạn là chương trình năm học mới đó là cái thời hạn như thế đó. Bây giờ nói về cái chủ đề chính ngày hôm nay, thưa giáo sư.
Vâng.
Trà My giới thiệu về chương trình liên kết
vâng.
Giáo dục của các trường đại học Mỹ.
Vâng.
Dạ, thì cái chương trình này ở đây đó rất là phổ biến mấy lâu nay rồi, nhưng
vâng,
mà ở Việt
vâng.
Nam thì hoàn toàn mới lạ.
Vâng,
vì
vâng.
không có áp dụng cái thể thức này.
Vâng,
thì
vâng.
với những du học sinh quốc tế họ rất là lạ lẫm, họ không hiểu
vâng.
cái này nó vận hành như thế nào, những ai đầy đủ cái tiêu chuẩn để được theo học cái chương trình đó.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Trước tiên xin giáo sư giới thiệu với các bạn trẻ đang theo dõi chương trình giáo dục liên kết của các trường đại học Mỹ như thế nào?
Thì ở Hoa Kỳ họ có những cái lợi điểm là họ làm việc chung với nhau rất là nhiều. Ở một cái vùng lớn giống như là vùng metropolitan của
khu vực
Hoa
thủ đô,
đô
dạ.
metropolitan
vâng.
của Washington thì tôi dùng cái đó làm một cái thí dụ để mà
vâng.
mình giải thích.
Dạ.
Thì ở một cái vùng lớn giống như cái vùng ở Hoa Thịnh Đốn ở đây, metropolitan ở đây, thường thường có rất là nhiều trường, có thể đến 15, 20 trường đại học. Và những đại học đó họ làm việc chung với nhau trong một cái, nó gọi là consortium hay là
dạ.
liên minh hay là liên kết,
dạ.
có thể là tổ chức.
Uh-huh.
Nhưng mà họ làm việc chung với nhau để những cái trường nào yếu thì được bổ túc qua những trường mạnh. Và tất cả các trường ở đây thì có những cái đặc biệt riêng của họ. Giống như trường chúng tôi thì rất là mạnh về vấn đề thần học, về những cái ngành khác.
Yeah.
Nhiều trường khác không có. Có nghĩa là sinh viên khi mà đã được nhận vào một trường đại học nào ở cái vùng này thì có thể đi học những trường khác mà không phải đóng thêm học phí. Có nghĩa là sinh viên được nhận vào một trường giống như trường chúng tôi chẳng hạn,
yeah.
thì có thể nó gọi là đăng ký chéo, là course registration,
yeah.
cho những cái lớp học mà trường đó không có.
Uh-huh.
Thì các bạn nên nghĩ rằng khi mà mình được nhận vào một cái trường đại học ở cái vùng này, thì các bạn có thể đi học tất cả những đại học khác.
Uh-huh.
Và những cái điểm giống như là A, B, C, D là được đưa về giống như là mình ở trong cái campus của mình học như vậy đó.
Yeah.
Thì rất là lợi, có nghĩa là khi các bạn được nhận vào một cái trường ở trong cái vùng metropolitan ở đây,
yeah.
thì các bạn có quyền đi học tất cả những cái lớp mà các bạn muốn mà cái trường của đại học của bạn không có. Thì cái đó giúp cho các bạn có nhiều cái cơ hội hơn. Để mà mình học những cái ngành mà mình thích mà cái trường mình không có.
Dạ, yeah. Tức là đăng ký một trường và có
vâng.
thể đi học ở nhiều trường khác
vâng.
nhau.
Có nghĩa là được nhận vào, gọi là admitted, gọi là được admission trong một cái trường đại học nào đó.
Uh-huh.
Thì các bạn có thể đăng ký chéo, nó gọi là course registration, để đi học tới những cái trường khác đi học.
Dạ,
vâng.
Thí dụ như là đi học khoa âm nhạc của trường
vâng.
Đại học Công giáo Hoa Kỳ chẳng hạn.
Vâng.
Nhưng trong cái khoa âm nhạc đó nó có thí dụ tổng cộng hết nó có 50 lớp học.
Vâng.
Mà bên trường Công giáo Hoa Kỳ không có cái một lớp học nào đó trong
vâng.
số 50.
Vâng. Vâng.
Thì các bạn có thể học cái lớp học đó ở một cái
trường khác. Giống như Georgetown hay là
dạ.
George Washington
dạ.
hay là John Hopkins. Mấy cái trường nào mà trong cái consortium.
Dạ, à. Trong cái hệ thống liên kết với nhau đó thì họ có thể đào tạo chéo với nhau.
Vâng, vâng.
Dạ.
Có nghĩa là trường này đôi lúc, thí dụ bây giờ một sinh viên đi học ở trường George Washington University.
Dạ.
Họ cần học một cái lớp thần học mà không có ở cái trường George Washington.
Dạ.
Thì có thể đăng ký để đi học cái lớp thần học đó ở trường Đại học Công giáo. Và khi học xong thì cái điểm đó được đưa về.
Cái trường gốc.
Trường gốc.
Dạ.
Và cái học phí không có khác gì hết khi mà mình đăng ký để đi học một trường khác. thì cái học phí ở cái trường mình hiện tại mình vẫn trả như vậy.
Dạ.
Vậy thì rất là lợi, có nhiều trường học phí nó thấp hơn nhưng mà mình muốn đi học
trường một cái trường khác hơn.
Danh tiếng hơn thì mình vẫn được đi học như thế.
Nói như vậy là tất cả những cái môn học bắt buộc á mà trường này không có thể đi học trường kia.
Vâng.
Nhưng những môn học tự chọn, giả sử như trong một cái ngành chính nó có cho mình một cái mảng gọi là tự
nó
chọn.
Gọi là core.
Dạ, okay. Năng khiếu, ví dụ những cái môn tự chọn đó mà cái trường này không có.
Vâng.
Ví dụ như muốn đi học về âm nhạc mà trường này lại không có đào tạo.
Vâng.
Dạ thì cái môn tự chọn đó có quyền đi học ở các trường liên kết
được,
không ạ?
Được ạ.
Dạ.
Dạ, tại vì người ta coi như là mặc dù là đi học cái trường khác nhưng thật ra người ta ở đây nó gọi là extended campus, có nghĩa là mình vẫn đi học trường khác nhưng những cái điểm vẫn được đưa lại về trường. Cái quan trọng nhất á là khi các bạn gần ra trường mà chỉ cần thêm một lớp học đó thôi, mà trong cái thời gian đó đó, trong cái khóa đó, cái trường đại học của bạn không có cái lớp đó, mà bạn trong cái chương trình mà đào tạo của bạn phải cần cái lớp đó mới được ra trường, thì các bạn có khoảng đâu mười mấy cái trường ở vùng này để có thể tới học để ra. Rồi đôi lúc nhiều sinh viên họ chỉ cần một lớp học để ra trường thôi, mà họ phải ở lại một năm, thì cái đó không có công bằng.
Trà My hỏi câu hỏi vừa rồi là tại vì á, thí dụ như một cái trường mà họ đào tạo một cái ngành nào đó thì gần như là hoàn toàn chắc chắn họ có đủ những cái lớp học để đào
chưa
tạo
chắc,
ra
đôi lúc là có những cái lớp học đó nhưng mà trong cái khóa đó không có đủ sinh viên, họ phải cancel,
không có mở cái lớp đó,
mở lớp đó.
Cái câu hỏi của Trà My là những cái lớp tự chọn đó, tức là ngoài những cái môn, những cái bắt buộc trong cái khóa trình mà cái trường này, cái ngành này nó dạy, thì nó có
những cái lớp mà bắt buộc, nhưng mà nếu mà ví dụ những cái lớp bắt buộc đó không có ở trong cái trường đó đó, thì mình vẫn đi học ở ngoài được.
Những cái lớp tự chọn
là elective đó.
Ví dụ trong lúc mà các bạn đang học trường này mà các bạn cảm thấy mình muốn học những cái môn học theo ý thích của mình, mà được chấp nhận trong cái ngành này, trường này không có, các bạn có thể đi theo những cái trường khác trong cùng một hệ thống để lấy cái bằng đó, cái lớp đó, để mà có đủ điểm mà vẫn học được theo ý thích của mình.
Đúng rồi. Có như là cái sự lợi ích cho các sinh viên ở cái vùng này là có nghĩa là khi các bạn vào một trường không có bị giới hạn cái trường đó. Mặc dù bạn sẽ lấy cái bằng của cái trường của bạn nhưng mà bạn có thể lấy tất cả những cái lớp ở những cái trường khác để nó đúng theo cái sở thích của mình.
Như vậy cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để có thể theo học những cái lớp mà nổi tiếng từ những cái trường nổi tiếng dạy, phải không ạ?
Ví dụ giống như ở đây Georgetown có những cái giáo sư rất là nổi tiếng trong cái ngành mà những cái trường khác không có. Thì những sinh viên ở mấy trường khác họ thể tới đó
để học.
Học với cái ông thầy đó.
Vâng.
Hay là trường chúng tôi có những cái chương trình mà có một số giáo sư rất là nổi tiếng trong cái ngành về thần học chẳng hạn. Thì họ phải tới trường chúng tôi học. Đó, như vậy là không cần phải tới trường đó để mà
học
làm
hết.
Sinh viên của trường đó. Nhưng mà chỉ cần ở trong một hệ thống, một cái trường đại học trong cái hệ thống
liên kết
thì các bạn được. Cái đó là cái điểm tốt của hệ thống đại học của Hoa Kỳ. Họ làm chung với nhau. Cái vấn đề mà cho các sinh viên đi học để đăng ký chéo đó, có nghĩa là course registration, là một trong những nhiều điều mà liên kết cái tổ chức này họ làm. Ngoài ra các giáo sư có thể làm việc với nhau về vấn đề nghiên cứu, hay là họ có những cái vấn đề về luật pháp thì họ người ta giống như là mình làm việc chung với nhau thì nó mạnh hơn, cái tiếng nói nó mạnh hơn.
Ngoài cái việc mà đào tạo liên kết như vậy đó giáo sư, thì cái chuyện mà thực tập hoặc là nghiên cứu sinh hoặc là trợ giảng vân vân, thì những cái chương trình đó có liên kết không? Ví dụ tôi học trường này tôi có thể đi qua trường khác làm trợ giảng, làm nghiên cứu không?
Tôi cảm ơn cô là cô hỏi cái câu này rất là hay, là khi mà mình làm việc chung thì coi như là tất cả cái trường khác giống như là trường của mình. Có nghĩa là khi các sinh viên họ thấy rằng là một cái trường đại học khác trong vùng có những giáo sư họ làm trong những cái ngành mà đúng theo cái sở thích của mình, thì qua cái hệ thống này thì mình có thể xin đến làm thực tập
ở trường khác. Hoặc là nghiên cứu ở những trường khác.
Hay là có những chương trình, ví dụ chúng tôi có những cái chương trình để mà gửi sinh viên đi đi học ở ngoại quốc một thời gian ngắn, thì những cái trường khác họ cũng có thể tới họ xin đi chung vào chương trình đó. Có nghĩa là chúng tôi có một chương trình gửi sinh viên đi Hồng Kông 6 tháng. Thì đôi lúc chúng tôi không đủ sinh viên thì một số trường ở chung quanh này họ sinh viên họ muốn thì họ tới họ đi chung với chúng tôi.
Dạ, vâng. Tức là trong lúc mà các bạn đi theo học một trường nào đó ở Đại học Mỹ, các bạn có cơ hội được học tập, được đào tạo, được thực tập ở những trường liên kết với trường đó, cho dù là trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ.
Vâng, vâng. Dạ. Và những cái quyền lợi của những sinh viên ở trường khác, sinh viên ở trường này cũng có thể nhận được nếu mà những cái trường kia ở trong cái hệ thống gọi là liên kết.
Dạ. Một vài ví dụ của những cái quyền lợi mà giáo sư đang muốn nhắc tới.
Ví dụ giống như là bây giờ một trường đại học họ có những cái job, những cái
công việc làm
với cái chính phủ ở đây, federal ở đây, thì sinh viên ở trường một trường này họ có thể rằng là tại vì cái trường nhỏ họ không có những cái sự liên hệ với chính phủ ở đây để được những cái job đó, những cái cơ hội đó, thì khi họ đăng lên cho biết rằng là tất cả các sinh viên trong cái liên minh hay là liên kết tổ chức đó được hưởng, thì sinh viên ở một trường này có thể là nạp đơn để đi làm qua những chương trình mà chương trình đó không phải ở trường mình.
Rất là hay. Tức là các bạn đi học ở trường A nhưng mà vẫn có cơ hội tìm kiếm những cái nguồn việc làm do những cái trường B, C, D liên kết với chính phủ.
Đôi lúc họ không có đủ sinh viên, hay là họ có kiếm những cái số sinh viên mà cái trường của họ không có, thì những trường khác họ có thể gửi sinh viên tới.
Như vậy thì cái chương trình liên kết này nó rất là lợi cho
sinh viên. Rất là lợi cho sinh viên. Mà vấn đề mà cho các sinh viên đi học chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Ngoài ra cái liên kết này họ giúp cho những người giống như ở trên, giống như là dean hay là provost, những người mà cao
position
gặp nhau về vấn đề không phải là chỉ vấn đề mà về tài chính, về vấn đề safety, về vấn đề
an toàn,
là họ họp nhau. Cái vấn đề cho các sinh viên đi học thì đó là một cái lĩnh vực rất là nhỏ mà thôi.
Chủ yếu khi cái chương trình liên kết này mở ra đó là nhằm mở rộng cái cơ hội đào tạo và mở rộng cái chất lượng đào tạo.
Có nhiều người, nhiều trường họ có những cái đặc điểm mà mấy trường khác không có. Thì người ta làm chung thì cái trường này có cái ưu điểm thì họ giúp cho những trường khác có những cái yếu điểm, nó bổ túc với nhau.
Hoặc là những cái chương trình đặc biệt của trường này có, trường kia không có, mình có thể được thử.
Và qua cái cơ hội này, người ta có thể làm việc chung với nhau để mà thiết lập những cái chương trình, giống như là ngoài những cái đại học lớn, thì trong cái consortium có những cái đại học phổ thông, giống như Nova, ở đây là cái Nova cũng có. Thì qua những cái cơ hội này thì các trường làm việc với nhau để đưa các sinh viên từ trường đại học phổ thông sau 2 năm để đi qua học ở những cái được đại học lớn
chuyên ngành
hơn.
Thì
cái đấy là một cái môi trường để mà các hiệu trưởng làm việc chung với nhau để mà ít lợi cho sinh viên.
Như vậy, nhưng mà một điều mà các bạn cần ghi nhớ đó là cái chuyện học phí không có là vấn đề trong cái chương trình nghiên cứu này. Các bạn nộp học phí và đăng ký học với một trường, có cơ hội học những cái trường khác nữa, được đào tạo từ những cái trường khác danh tiếng hơn, chất lượng hơn, nhưng không có thay đổi về mặt học phí.
Giống như là bây giờ các bạn qua đây, các bạn đi học trường đại học phổ thông, giống như một cái community college, thì trả rất là thấp. Nhưng mà nhờ cái sự liên hệ qua cái consortium này, thì các bạn có thể đi học những cái trường lớn
hơn,
giống như George Washington hay là Georgetown hay là Catholic University, thì cái đó rất là hay.
Nhưng mà làm sao để mình biết được, khi mình đăng ký một trường, mình biết được là cái trường này có liên kết hay không, để mình có thể
Nó có cái website, các bạn Google về consortium của cái vùng này, www.consortium.com, thì các bạn sẽ thấy có một cái danh sách về tất cả các trường trong
hệ thống liên kết này. Nhưng mà tất cả những trường ở Mỹ đều có những cái hệ thống liên kết, hay là có những trường nào không tham gia?
Thường thì cái này là theo cái địa phương. Ví dụ vùng này, tôi nghĩ rằng là tại vì nó có lợi cho các sinh viên, bởi thế chỉ làm trong cái vấn đề địa phương mà thôi. Có nghĩa là những cái đại học ở vùng này thì họ làm việc chung với nhau. Thì nếu mà về New York chẳng hạn, thì New York nó cũng có một cái hệ thống cho tất cả các đại học ở vùng New York, vùng Boston hay vùng California. Tại vì cái đó là làm để cho lợi cho tất cả những cái sinh viên ở trong cái vùng đó mà thôi. Tại vì đôi lúc mà mình nghĩ rằng là cái chuyện chuyện vô lý là nếu mà ở vùng này tại sao phải đi lên New York học.
Yeah.
Đâu được, tại vì trong khi đó phải đi học những cái lớp ở đây.
Vâng, như vậy thì câu hỏi là cái vùng liên kết của các đại học thì nó nằm trong một khu vực hay nó có thể nằm
nó nằm thường thường nó nằm trong một khu vực mà vâng. thôi, giống như là cái vùng này Washington Metropolitan Area thì nó có tất cả trường
trường
trong khoảng đâu 10 mile để khi các sinh viên đi học ở một trường này. Tí dụ bên chiều thì phải đi học cái trường khác thì đi metro nó gần hơn.
À, vâng.
Còn đâu có đi lên New York được. Vậy cái nó không có không có hợp lý.
Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà thí dụ như cái trường kia nó có cái chương trình liên kết với ở nước ngoài. Thí dụ như một cái khóa thực tập ngắn hạn vân vân thì là...
Thì được, có nghĩa rằng là nếu mà mình bỏ trường mình đi khoảng 6 tháng thì cái trường nào không có cái chương trình làm việc với giống như Hồng Kông chẳng hạn thì gọi thì tới, nhưng mà họ không có phải lấy những lớp học là họ đi theo chương trình đó 6 tháng rồi mới về.
Dạ vâng.
Thì nó hay hơn.
Dạ vâng. Tức là mình cơ bản mình hiểu là những cái trường liên kết nó tạo cái sự thuận tiện cho nên là
cho
tất
địa phương
cả,
mà thôi trong cái vùng đó mà
trong
thôi.
Cái vùng để các bạn thuận tiện đi lại, thuận tiện trao đổi học hành.
Có thể học
viện.
Được những cái lớp mà mình không có ở những trường khác.
Dạ.
Bởi thế không có có hợp lý khi mà mình nghĩ rằng là phải làm cái consortium với lại
cái
vùng
xa.
Khác, tại vì cái nó không có lợi gì hết.
Vâng, dạ. Nhưng mà khi mình đăng ký đó, giáo sư từ Việt Nam đăng ký theo học một cái trường nào đó mình đã chọn, mình có nên hỏi cái câu hỏi là trường của quý vị có trong chương trình liên kết
có, nên cái đó rất, rất là quan trọng, tại vì trừ ra những cái trường nhỏ ở một cái vùng nào mà cô lập thì không có, nhưng mà những cái trường ở trong cái vùng lớn giống như là metropolitan, nó gọi là metropolitan thì thường thường là nó có giống như cái vùng này có ba cái state, Washington DC, Maryland với Virginia thì nó có rất là nhiều trường. Thì nếu mà các bạn đi học một trường lớn á thì 100% là thường thường có cái hệ thống consortium.
Dạ. Thưa, nhưng mà những cái trường liên kết với nhau đó có nhất thiết là những trường cùng ngành đào tạo không, giáo sư,
không,
hay là hoàn toàn khác? Thí dụ như khoa học tự nhiên có thể liên kết với khoa học xã hội.
Cái hay là cái, những cái gì trường này không có thì trường khác có.
Dạ.
Thí dụ bây giờ một trường giống như Georgetown nó chỉ chú trọng về art and science, về những law hay là về luật như vậy. Thì nếu nó làm chung với George Washington hay John Hopkins hay Catholic U thì chúng tôi có những cái chương trình về về kỹ sư chẳng hạn. Thì họ những số sinh viên đó, chúng tôi có một chương trình với Georgetown là 3+2, có nghĩa là sau khi các sinh viên họ học xong ở đó, họ qua chúng tôi học thêm 2 năm nữa thì có một cái bằng kỹ sư. Và trong khi đó những cái sinh viên ở Georgetown họ muốn đi học những cái lớp học mà có về computer chẳng hạn thì nó qua trường những cái trường chung quanh.
Như vậy các bạn thêm một điều nữa cần lưu ý, tức là những cái chương trình liên kết này nó không có nhất thiết là cùng ngành đào tạo.
Không
ví dụ ở Việt Nam nói nôm na là không phải là đại học bách khoa mà liên kết với đại học kỹ thuật, mà là bách khoa có thể liên kết với lại đại học
khoa học
ngoại ngữ và ngoại thương vân vân.
Cái mục đích là mình cho những cái cơ hội mà những cái trường kia không có.
Vâng.
Nếu mà giống nhau thì coi gì nữa.
Dạ vâng, dạ. Như vậy thì rất là hữu ích rồi. Bây giờ mình có thể, tức là khi mà mình đăng ký, thưa giáo sư, mình muốn đăng ký vào cái trường mà nó có liên kết, vậy đăng ký bằng cách nào?
Thì các sinh viên khi mà đi học đã chọn một cái trường là mình, cái trường nhà của mình đó, home institution, thì khi mình ra trường đó thì mình nhận cái bằng của cái trường đó.
Dạ.
Thì cái đó là đăng ký là vào trường đó, có nghĩa là đi học ở trường đó
trường
rồi.
Đó,
đến khi những cái semester đó, những cái luật
tăng nguyện
đó, khóa học đó, thì các bạn nên đi coi những cái trường chung quanh. Cái trước tiên là phải nó có cái hệ thống đó hay không? Thường thường nếu mà có hệ thống đó, thì các bạn phải coi trước khi đi vào học, những cái lớp học mà người ta thường thường họ cho biết trước vài tháng. Những cái lớp học nào mà cái trường của mình không có, mình muốn đi học những trường đó. Thì các bạn đi đăng ký ở trường các bạn còn đang học, giống như những cái lớp học khác. Chỉ có một cái mẫu mà mình phải điền ra để được cái sự đồng ý của cấp trên là dean hay là advisor, thì các bạn phải có cái mẫu thôi. Ngoài ra cái vấn đề đăng ký đi học ở những trường khác qua những cái lớp học mà mình không có ở đây thì giống như những cái lớp học khác.
Tức
thôi.
Là mình đăng ký tại cái trường mình đang theo học.
Đương
chứ
nhiên.
Không cần phải đi tới
không
cái
cần.
Trường kia.
Và tất cả những giấy tờ họ tự động từ trường này họ qua một cái hệ thống đó. Ở đây có một cái văn phòng mà họ lo những cái chuyện đó.
Vâng, họ tự chuyển hồ sơ.
Họ đứng giữa để họ làm giống như là, tại vì hàng năm những cái trường đại học mà ở trong hệ thống đó phải trả một cái membership fee.
Dạ.
Thì cái văn phòng đó họ lo hết. thì dù các tất cả những cái giấy tờ trừ trường này tới giữa trung tâm đó thì họ đứng ra họ liên lạc với những cái trường khác.
Sinh viên khỏi phải chạy vậy khắp nơi để mà đăng ký xin nhập học.
Đến khi cái điểm đó xong rồi thì tự động điểm đó nó gửi về đến trường
gốc.
Giống như là mình không phải transfer là khác. Khi mà transfer có nghĩa là mình chỉ đem cái điểm về gọi là pass and fail thôi, không có ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình. Nhưng mà nếu mà học qua cái hệ thống consortium thì như tất cả những cái điểm giống như là mình ở trường mình học vậy, mình được con A thì là được 4 chấm, được B là 3 chấm, thì nó ảnh hưởng với là cái điểm trung bình của mình. Bởi thế quan trọng là khi các bạn, ví dụ đi học trường trung học phổ thông là Nova chẳng hạn, thì chương trình có thể nó dễ hơn. Mà các bạn nếu mà muốn đi học mấy trường khác lớn hơn, thì thường thường nó dạy khó hơn. Thì có thể là khi mình học đó, cái điểm nó rất là khó khăn, thì có thể nó ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình.
Lê Anh Dũng hỏi ngay, mô hình liên kết này thì học sinh được quyền chọn cái ký túc xá của một trường bất kỳ hay là sẽ vẫn bắt buộc ở ký túc xá mà trường, ở cái trường mà bạn ở?
Kiến trúc xá thì thường thường nếu mà mình qua học trường nào thì mình ở kiến trúc xá của trường đó. Họ không có muốn nhận, tại vì cái vấn đề dormitory bên này rất là quan trọng. Họ không có đủ chỗ cho sinh viên học. Thì trả lời cái câu hỏi này là khi các bạn tới trường nào thì phải ở kiến trúc xá cái trường đó. Rồi xong đi học ở trường khác, nó cũng gần với nhau thôi.
À, ngay lúc này các bạn có câu hỏi nào thắc mắc liên quan tới chương trình liên kết hoặc là du học Hoa Kỳ gửi ngay cho chúng tôi nhé, sẽ trả lời ngay cho các bạn. Vâng, thưa giáo sư, nãy giờ mình nói về những cái lợi ích, có cái gì bất lợi trong cái chương trình liên kết đối với sinh viên không, hoặc là có những cái giới hạn nào không được?
Cái thứ nhất là các bạn chỉ có tối đa học thường thường tối đa là 2 lớp mà thôi. Tại vì trong một mùa học kỳ. Tại vì họ không có muốn các bạn đi học đủ chỗ thì không có cái thời giờ chú tâm vào cái chỗ đó. Tại vì khi mà học ở một trường mà phải đi học trường khác là phải đi metro hay là đi nhiều trường nhiều lớp mà các bạn học nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến cái sự học hành của mình ở trường
đó. Giới hạn là 2 lớp mà
thôi,
một học kỳ.
Trong một học kỳ. Nhiều trường đại học nó chỉ giới hạn trong một lớp mà thôi.
Đó, cái thứ nhất. Giới hạn.
Cái thứ nhì là khi các bạn gần ra trường cái khóa học cuối cùng á, nếu các bạn muốn ra trường mà để được lấy cái bằng của cái trường hiện tại đó, mà nếu các bạn học qua cái hệ thống này, đôi lúc nó có thể bị delay, tại vì cái lúc mà giáo sư họ cho cái điểm có thể trễ đi. Tại vì một trường họ có thể rằng là
cái thời gian
nó khác nhau. Nếu mà sớm thì tốt, nhưng mà thường thường trễ đi á, thì các bạn không có cái điểm đó
đủ
để
kịp
mà được ra trường. Thì thường thường nếu mà học consortium thì không có nên học cái khóa học cuối cùng. Tại vì khi mà không có điểm đó thì các bạn work có nghĩa là không có được cái bằng. Và sau đó thì các bạn sẽ được một cái bằng khác mà mình có thể bị delay, có nghĩa là bị
trì trệ.
Cho đến một
nào khác nữa không ạ?
Thì thường thường cái bất lợi, cái thứ nhì là khi mình học ở trường nào mình quen rồi, quen thầy, quen với cách học, tự nhiên qua một cái trường mới lạ trường, rồi đôi lúc bỡ ngỡ là đôi lúc mình còn đang học bên này ăn con A hết, tự nhiên qua trường kia xuống làm B, có thể như vậy. Tại vì khi mà mình không quen trường, không quen thầy thì có thể ảnh hưởng đến cái lớp học của mình.
Cái đó để chuẩn bị tâm lý thôi. Chứ còn không phải ai cũng bỡ ngỡ, phải
không
giáo sư? Bây giờ chương trình cũng đã hết giờ rồi, biết mình còn cái một phút cuối để trả lời những câu hỏi từ trước, giáo sư. Anthony Phan nên học cấp 3 hay là tốt nghiệp xong thì mới qua Mỹ du học thì tốt nhất?
Có hai cách đi, có nghĩa là có thể muốn qua Mỹ trong thời gian cấp 3 để học lớp 12, thì ở bên này có những cái trường trung học của chính phủ họ cho học tối đa là 1 năm mà thôi. Nếu không thì ở lại thì sau đó cũng đi học tiếp cũng được.
Còn một chút xíu thời gian xin giáo sư họ trả lời thêm cho bạn mì gõ là muốn du học nhưng mà có hồ sơ bảo lãnh định cư trên 21 tuổi rồi thì lúc làm hồ sơ phỏng vấn nên khai như thế nào?
Thì nói thật như vậy, không có gì phải dối giếm hết.
Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và các bạn vào chương trình tối thứ hai tuần tới với tất cả những câu hỏi còn nợ lại, và ngày hôm nay quý vị và các bạn đang có thêm một vài câu hỏi mới không kịp trả lời. Xin hẹn tối thứ hai tuần sau 10:30 tới 11:00 tối với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chương trình du học Hoa Kỳ. Hẹn tái ngộ tới quý vị và các bạn mỗi tuần để cung cấp những thông tin và giải đáp trực tiếp những thắc mắc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Trong xin kính chào.
Kính chào các bạn. Chúc mừng năm mới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.